Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Trật tự đời đạo. Trật tự nó mới hòa hợp với chấn động của vũ trụ.
Phần 1.
Phương pháp của Vô Vi là đem lại trật tự, tự nhiên và hồn nhiên của một người. Nguyên lý sanh tồn của nhân sinh. Trong trật tự đưa các bạn về bến giác, không sai một mãi may nào. Niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Niệm Phật bên Vô Vi có lưỡi răng kề răng, nó có hiệu lực. Và nó thanh lọc cái trược ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trược đi tới chỗ cái thanh, nó thay đổi trong nội thức, nó quân bình tư tưởng. Mình mất trật tự, phải niệm Phật, có cơ hội được cái pháp. Niệm Phật cho nhiều đi, rồi nó mới lặp lại trật tự. Phóng tâm vì mình có lợi dụng. Phóng tâm vì sự tâm tối, nó mới phóng tâm. Mà chúng ta niệm Phật rồi, nó lặp lại trật tự rồi, nó không có nữa. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, nhìn vào khối óc của chúng ta đã mất trật tự, nó mới xảy ra tâm bệnh? Cái trật tự, nó mới hòa hợp cái chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí. Trong không còn không nữa là sao? Sự mất trật tự thể hiện ở chỗ nào? Trật tự là gì? Bản thể con người, chỗ nào là ác nhất? Con người tại sao buồn? Bộ ruột bị ô trược, ăn uống mất trật tự, cơ tạng chúng ta yếu ớt. Trật tự đời ra sao và đạo thì thế nào? Chúng ta phải cương quyết lặp lại trật tự, khối óc để dâng cho trời cũng như cống hiến cho nhân loại chúng sanh mà ta đang thiếu nợ đây. Trật tự càng không vũ trụ ra sao? Tiểu thiên địa này cũng như cái vũ trụ lớn lao mà đều có trật tự, cái xá vệ quốc. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Trật tự là trên hết. Trật tự là diệu dụng nhất, trật tự là chân pháp, mà trật tự là tâm pháp. Trật tự đó là trật tự từ trong siêu nhiên mà Thượng Đế đã an bài nhiều kiếp. Chỉ người tự cảm thức mới thực sự tự trị cho chính mình. Nhìn rõ trách nhiệm của bạn đối với bạn, chính bạn là người phải lo trị. Sửa lặp lại trật tự cho chính bạn, không bao giờ các bạn có thì giờ rảnh. Bạn cảm thức, bạn cấu trúc từ siêu nhiên là từ mọi nhẹ nhàng hình thành bây giờ. Cho nên bây giờ các bạn đã có cái pháp nhàn hạ, từ từ làm từ giai đoạn một và để thượng thăng trong tinh thần cấu trúc trở lại hư không đại định. Người tu vô vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh chứ không phải người yếu. Người hướng về sự phù hộ, cầu sinh đó là người yếu chứ không phải người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh. Phát triển lĩnh vực thanh tịnh của chính mình. Cái đó rất cần thiết cho giờ phút lâm chung. Lễ, nghĩa, trí, tính ở trần gian là thể hiện việc trật tự của sự đối đãi lẫn nhau. Đức Thầy từng nhắc, người tu phải làm việc nhiều hơn người thường làm việc nhiều hơn, vừa tâm linh, vừa thể xác và phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự, đàng hoàng. Đừng có đổ thừa bề trên rồi phỉnh lấy mình, lường gạt mình, không có tiếng. Chính mình là người giữ trật tự mà mình làm gác gian mà không có đàng hoàng thì trật tự của cái xưởng đó tiêu. Cơ thể các bạn như cái máy chứ gì đâu, cái nào cất lại, cái nào tiêu xài đều có chừng có mực. Trở lại trật tự là gia đình vui. Thực hành chánh pháp phải xuất chánh ngôn. Đạo không có mênh mông, đời không có mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Phải hành như thế nào để lặp lại trật tự? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thì các bạn đi coi cinema, thấy ông tiên cũng bút tóc trầm như trang kiến nhào lăn, cái đó cũng diệu pháp. Nhẹ một phút với ông kia anh ngã, đó là cái diệu pháp. Thấy không? Thì mình tất cả của vô vi đều là diệu pháp. Cho người nào mà truyền pháp của vô vi mà làm nặng, làm lôi thôi, thể tháo này cái nào là không có đúng. Phải lấy cái diệu pháp, nó mới giải mở tâm thân, cái hồn nó mới trở về nhà, nó mới giải nghiệp tâm. Chứ không có cái pháp nào mà ý lại trời Phật giúp tôi, giúp gì mình không làm mà giúp. Mẹ dạy con học chữ mà con không học mà nó cứ ra kêu mẹ giúp giúp sao? Hả? À, cho nó phải làm. Nó thấy rõ cái ý lực vô cùng, cái khối óc của nó là vô cùng giá trị, vô sanh, thế gian không có ai có thể làm được. Cho nên khoa học bây giờ ta tìm khối óc con người 10 căn nhà, đem tài liệu của khối óc con người 10 căn nhà cũng chưa không hết. Thì biết cái khối óc chúng ta đang có, đang làm chủ khối óc nữa mà. Hằng ngày đang sử dụng đây mà không biết, cứ sử dụng sai, cứ hướng hạ, tranh chấp lo âu đó là hướng hạ. Hướng thượng giải mở, giải mở trước trở về thanh tịnh thì hòa tan với đại thanh tịnh, cái đó là đường lối tiến được vô cùng và không có bị mất vốn. Mà hướng hạ chừng nào thì chỉ tiêu hao và mất vốn, đi đến chỗ mất vốn, tan rã không biết bao nhiêu kiếp mới hồi tụ được. Bảy ước niên mình kết tập được cái thể xác bây giờ. Bây giờ nghĩ mà nó tan rã đi rồi chừng nào nó kết tập được. Trong đó nó kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ ngày hôm nay khoa học người ta tìm ra biết bao nhiêu hóa chất ở trong cơ thể của mình. Ta cho uống gì? Nếu bà cụ này thiếu canh chung cho uống vô với gì? Uống vỏ sò mài bà thành bột cho bà uống cho bà mạnh á. Phải không? Đó. Cũng lấy của thiên địa kết hợp lại. Thì mình đang làm chủ của tiểu thiên địa, mình có đất đai, mình có sự sáng suốt. Thì bây giờ mình phải cày cấy làm sao cho cái đất đai, cái phúc điền mình càng ngày càng phong phú, tốt đẹp, thích hợp với cái ý trời thanh nhẹ. Thì con người nó tự trẻ, bây giờ mới trở về tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng con nít mới tự nhiên hồn nhiên, chứ tôi làm sao tự nhiên hồn nhiên? Mà hành pháp lý vô vi rồi sẽ trở nên tự nhiên và hồn nhiên. Nếu bây giờ những cụ Mẫn là lớn tuổi rồi, bác Mẫn có lớn tuổi bây giờ, nhiều khi cũng nói chuyện cũng như nít, có gì đâu, cũng có gì đâu quan trọng. Người nào quan trọng tới cụ của nó cũng có gì hết. Niệm Phật như nít chứ có gì đâu. Trở lại hồn nhiên như vậy, càng nghe nó càng nhẹ. Cho nên tôi mới ra cái mục B8 để cho quý vị thấy mình không có lớn đâu. Đừng cứ nghĩ lớn mà sai lầm. Mình càng ngày phải nghĩ mình càng nhỏ mình mới tiến tới. Chết mà yên. Cái sống chúng ta có rồi, chỉ chờ có cái chết mà chết thanh nhẹ. Làm sao tới thanh nhẹ? Giữ trật tự mà thanh nhẹ. Bây giờ bà con vô đây nghe đạo, giữ trật tự mà ngồi có ghế, có lốp, có lan thì nó nhẹ nhàng. Mà vô hồn hồn ào ào kể dành trước người dành sau thì nó có hiểu được. Thấy không? Chúng ta sống trật tự thì nó nhẹ. Cái gì cũng trật tự. Cho nên cái phương pháp của Bồ Tát là đem lại trật tự nhiên và hồn nhiên của một người. Nguyên lý sinh tồn của nhân sinh. Một pháp tất cho tất cả mọi pháp. Mà phải hành đúng, chứ đừng có biến cái pháp ra thành giỏ là không có được. Nó văng mà, biến nó thành giỏ là không được.
Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai, cố gắng giữ lấy. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sửa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn đó. Vì trần trượt nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn. Cho nên Đức Thích Ca ngày nay khắp các nơi, địa ngục, thế gian, thiên đàng, đều có người nhắc đến Ngài là có sự hiện diện của Ngài. Vậy thì chúng ta đi đúng đường, hỏi chúng ta có không? Thì các bạn từ từ thực hành, rồi các bạn sẽ thấy. Lúc các bạn xuất ra đi đến đó, thấy danh sách tên đề rõ ràng, bạn mới bước vô. Còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó làm chi. Thì chỗ nào cũng có bạn, nếu bạn chịu dày công tu luyện, thì nơi nào cũng có sự hiện diện là vậy.
Trước hết, muốn tu về pháp lý vô vi khoa học huyền bí, phải ý thức rõ hành động của chính mình và ăn năn hối cải sửa hành động của mình, và mới thực hành cái pháp nó mới có hiệu lực hơn. Chúng ta là một bệnh nhân từ nhiều kiếp tại mặt đất. Ân gì nặng nhất? Tâm bệnh. Ăn lầm xuống thế gian đã bất mãn, bị giam hãm trong cái thể xác eo hẹp này, đã khóc la cửa quậy đủ thứ hết. Rồi từ đó bước vào trong sự tranh chấp, quên mình, tạo khổ, kích động và phản động liên hồi không ngừng nghỉ tới ngày nay. Muốn ăn có ăn, muốn sống có sống, muốn ăn mặc có ăn mặc, muốn nhà cửa có nhà cửa, nhưng mà rồi cũng buồn. Đó là tâm bệnh. Làm sao trị tâm bệnh? Và tại sao xảy ra tâm bệnh? Nhìn vào khối óc của chúng ta đã mất trật tự, nó mới xảy ra tâm bệnh. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp lắp lại trật tự và làm cho khối thần kinh ổn định thật sự, thì tâm bệnh phải dứt khoát. Người đời sống chung với nhau, định luật sanh lư ly tử biệt không hiểu. Khi mà hai người sống chung, một chết một người, là ngồi đó là ấm ức, thương nhớ mà không biết nhớ cái gì, buồn không biết buồn cái gì, mà thân mình lại không lo. Mà biết lo tu là hai bên đều vui, kẻ đi cũng vui mà người ở cũng tiên. Chuyện nào lợi nhất chúng ta phải tìm cái đó mà ta làm. Chuyện gì hại nhất chúng ta phải từ bỏ nó mà ta đi. Cho nên nhiều người nhầm lẫn. Ví dụ chồng tôi chết, vợ tôi chết, tôi chỉ cầu trời Phật, mà tôi có biết trời Phật là ông nào đâu. Mà cả ngày cứ lảm nhảm thét, rồi cái thần kinh yếu sanh bệnh luôn. Đó. Cho nên con người, tuy rằng con người có giá trị thật, nhưng mà đại đa số sống trên mặt đất này đã làm nhiều điều không lợi cho chính mình và không lợi cho quần sanh. Cho nên xã hội có lúc nào cũng có xáo động là vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta may mắn có phương pháp lập lại trật tự, sống vui với gia đình, mọi người hiểu được chính họ và thấy rõ vị trí của chính họ là một điều hạnh phúc và hạnh diện nhất tại trần gian này. Bức tranh nào cũng đẹp hết, mà nếu biết chiêm ngưỡng thì bức tranh đó thật sự là đẹp. Cho nên chúng ta phải trở về với thanh tịnh mới có cơ hội chiêm ngưỡng trong sáng suốt, chiêm ngưỡng của sự sống của tiên Phật, chiêm ngưỡng sự sống của nhân sanh, chiêm ngưỡng sự sống của một vị Phật, vị tiên, là biết bao nhiêu trải qua, biết bao nhiêu kiếp khổ cực mới tiến qua tới phần thanh nhẹ đó. Nhìn lệ phận của chúng ta đã đau khổ cũng chưa có xứng đáng, tại sao đâm ra lo âu rồi loạn trí? Trên đường tu sửa chữa cho chính mình mà cũng nản nữa, rồi ai là người sẽ thay thế cho chúng ta ở tương lai? Cho nên các bạn phải nhìn rõ trách nhiệm của các bạn đối với bạn. Cho nên chính bạn là người phải lo trị sửa, lập lại trật tự cho chính bạn. Không bao giờ các bạn có thì giờ rảnh. Bạn cảm thức, bạn cấu trúc từ siêu nhiên là từ mọi nhẹ nhàng hình thành bây giờ. Cho nên bây giờ các bạn đã có cái pháp nhàn hạ từ từ làm từ giai đoạn một. Và đây thượng thăng trong tinh thần cấu trúc trở lại hư không đại định.
Xin thưa thầy, thật ra hôm nay con không có ý định lên đây để có gì hỏi thầy. Hiện tại hồi nãy anh Bình nói ngày hôm qua thấy ma, bữa nay chắc lên tiên rồi. Thì thôi rồi nói đi. Dạ thưa thầy, con thành ra con cũng có câu hỏi đi đặt. Nhưng con trong vấn đề tu thiền của con á, khi mà con thấy rằng con đã lên khỏi được, con đã phá được 7 lớp thất trụ, lưới của thất trùng la võng rồi, nhưng mà con không hiểu tại sao mà mỗi khi con đi ra con lại cứ hay bị con điên loát, là con tự nhiên thấy con bị bao vây trong một cái mạng lưới, hoặc là con bị lọt vô một cái nhà, hoặc là lọt vô một cái gì đó rồi con không có ra được. Con cố gắng con tìm để con ra, nhưng khi con vẫn chưa ra được thì con đã phải hồi trở về. Con không hiểu tại sao con cứ bị như vậy ngoài.
Cái đó là cho nên người tu phải học cái chữ nhịn nhục. Thấy đó mà không tới được. Thấy đẹp không? Thấy đã ngoắt mình tới được. Mà tới rồi nói chuyện không được. Cái đó là để học cái nhịn nhục và kiên nhẫn. Người ta tu biết bao nhiêu kiếp mới ngộ được. Cho nên tôi tu biết kiếp ngộ như thở. Cho nên nhiều người tu lên thấy ô cha cảnh bên kia đẹp quá, tôi thấy nhưng mà tôi tới không được. Mà tôi gặp người đó tôi nói không được. Thì mình phải trì cái trí tu nữa, rồi một ngày nào đó nó mới đi tới. Cho nên ở thế gian về phối hợp gia đình mình có nắm giận không, mình có hòa nhã không, mình có nhịn nhục không, mình có biết được giá trị của thương yêu không. Cái đời mà mình lập được trật tự nhiều chừng nào thì cái đạo trên kia nó lại thăng hoa. Cứ nhìn lại cái đời ở đây coi thử nó thế nào. Mà cái đời được tốt đẹp chừng nào thì cái đạo nó lại mở nhiều. Cho nên pháp này là pháp đời đạo sống tu. Cho nên đừng có chán thấy vậy, nhưng mà chắc chắn một ngày nào tôi sẽ vượt qua và tôi sẽ đi tới. Như hôm qua nói chuyện ma, giờ hôm có mấy con ma theo?
Không, không thấy con nào.
Không thấy ma nào hết. Đấy, bắt ma theo ông Tám hết rồi.
Hồi hôm con thấy nhẹ.
Thấy không? Đó. Cho nên vì vậy mà nhiều người muốn gặp. Tới gặp tôi nói tùm lum, nói là chồng tôi nó ngang ngược, là vợ tôi nó hỗn ẩu, là con tôi nó bất hiếu, nói tùm lum. Rồi tôi hỏi bây giờ nó yên chưa? Gặp rồi thấy nó hơi đỡ. Thì những cái đó, cái bất hiếu, cái hỗn ẩu này kia cái nọ là ông Tám rước nó đi. Thấy không? Đó, thì tương lai các con tu cũng vậy, phải rước mình cho họ. Họ không có cách. Họ không có cách họ mới than. Mình có cách, mình phải độ, là mình phải rước, mình phải chấp nhận, mình phải hạ mình, mình phải hứng trọn tất cả những cái gì của họ để họ trở về với thanh niên. Cho nên sau này phải làm những nhiệm vụ đó. Nhưng làm nhiều chừng nào thì cái hồn được nhẹ chừng nào. Chứ mình nhịn nhục từ khi. Nghe không?
Cái thầy giảng cho con là cho con một lời nữa. Câu trong không còn không nữa. Con hỏi mấy vị ở đây cũng ai trả lời. Con tự tìm. Con trả lời cho con mà con cũng thấy thỏa mãn.
Mình đi tới cái không giới là không ai phá khuấy mình, còn phải đi nữa. Cho tới đó là đúng rồi. Nhiều người nói tới đó nói, ôi tôi đã đạo. Sai rồi, còn phải đi nữa. Không giới còn học trật tự của không giới. Trên không giới còn. Trên cái không có. Trên là ông tỷ phú còn ông. Ông triệu phú còn ông tỷ phú. Còn ông tỷ, còn tỷ tỷ phú người dân là một ông đó.
Dạ, kính thưa thầy, khi thầy thuyết giảng cũng như là trong các cuộc mặt của thầy có nói là chúng ta tu thiền thì cái tâm phải đi vào không, mà trong không còn có không nữa. Và như vậy khi ta đã đi vào trong không như vậy hết thì tại sao còn đi trời Phật Thánh Thần? Mà còn trời Phật Thánh Thần có nghĩa là còn cái có, cái có đó với cái không đó, thì con xin thầy giảng cho chúng con rõ hơn.
Trong cái không nó còn không nữa, trong cái không nó đã có. Cho nên nó cứ làm sếp, không có sếp, còn sếp nữa. Lên trên thần thánh tiên Phật nó có trật tự. Mình càng nhẹ nó càng nhẹ hơn. Chứ trong không còn không nữa thì chúng vô cùng tiến hóa. Lúc đó chúng ta dừng thêm được ở vị trí.
Dạ, kính chào. Cảm ơn.
Không nên giữ cái phần động loạn mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó. Nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7 nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng đấy. Trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn. Thấy rõ quyền năng của bạn hơn. Thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn. Cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yêu hèn nhất. Các càng không vũ trụ này tôi phải vươn lên. Và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm. Tôi chưa làm, tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật không, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt làm việc ngày đêm cho các bạn thấy. Không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển. Để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai. Có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa ồ hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được. Ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh. Thì bắt các bạn sẽ qua được đại nạn. Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập. Mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa. Nó phải tiêu tan. Mình nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua. Không làm phiền trời Phật nữa. Phải hành. Đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành. Thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này. Đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa. Làm cho trong ta tâm can cho chúng ta điều hòa và trật tự. Thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành. Là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm. Nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành. Thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự quỷ phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày mà các bạn không hành. Là bị kẹt.
Bề trên cho. Cái đó biết bề trên là ai? Cha nào?
Dốc. Cái đó là dốc. Nói bề trên không được. Chính tôi lười biếng. Tôi không hành. Tôi không phát triển khối óc của tôi. Tôi tự hại tôi mà thôi. Một khi mà tôi hành đi lên cao chừng nào, tôi gặp chuyện nhiều chừng đấy. Đó là nghiệp. Tôi phải tự giải. Thì tương lai tôi mới là người quán thông. Trong thực chất cho không có bà xạo nữa. Thanh niên cần tu để tiến. Con đường của tụi con đi biết bao nhiêu chông gai, không phải đơn giản đâu. Nhiều chông gai lắm. Mà mình phải gỡ gai và đi tiếp. Gỡ gai đi tiếp, gỡ gai đi tiếp. Thì nó mới tạo được linh khí sang suốt. Người tu không có chán nản là mình phải nhờ cái nghiệp nó đến với mình. nhờ sự kích động và phản động đến mình gỡ được, mình vui mình đi nữa, gỡ được vui đi nữa. Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường. Chứ so sánh với người thường sao được? Hơn người thường làm việc nhiều hơn, vừa tâm linh, vừa thể xác. Mình phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh lấy mình, lương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu về trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của con người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để ông tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì, ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên, đi lên. Mình trở về với thực chất của mình là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển thì mình mới hội nhập với đại bi, là mình thấy có hạnh phúc. Chứ người thường, người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già, tới chết, tóc bạc mắt lờ, không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi, làm sao mình có hạnh phúc? Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Bị hù bởi sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc? Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trần. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy, nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học mới có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Còn thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa? Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý rồi tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên, thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Thì lúc đó mình chết, mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt, thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng.
Cuộc ngắn theo ý của mình thôi, đủ yeah. Khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Người ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nói ý, cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, bằng chậm chậm. Ý á. Dạ, bằng ý nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp,
không
quá,
không có làm ao ông quá. Ao.
Yeah.
Anh làm ông ao ban đầu, rốt cũng ông chán.
Yeah.
Việc gì cũng vậy. Việc tới thiền đường, hăng hái tôi làm cái này, tôi phát tâm tôi làm. Chập này thôi mệt quá nó mà chán rồi tôi không làm. Từ từ làm trong trật tự, nó sẽ đi đến. Yeah. Thấy không? Yeah. Đừng có hăng hái quá rồi nửa chừng bỏ. Cần phải relax, chậm chạm, từ từ. Mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp, chứ mình không phải là đi đánh võ.
Yeah.
Nhiều người nhìn Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó trật rồi.
Yeah.
Nói năng cũng phải trật tự rõ rệt, chứ không có phải ồn ào được.
Yeah.
Cái trật tự nó mới hòa hợp với chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí.
Yeah.
Anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh nó phức tạp lắm. Khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà, thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ, đừng có nôn nóng. Từ từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trời Phật.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ.
Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn, Đức Di Đà đã đổ cho các bạn và chuyển điển qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm, mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng. Thì các bạn mới có khả năng, khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển, thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn, trong một chút xíu thôi mình đã chuẩn bị rồi. Còn nếu mà còn hình còn tướng nó dây vô cái xác người khác đó, cái chỗ giới hạn. Ông Thượng Đế xuống thế gian, Chúa sinh thế gian mà giới hạn cái quyền năng của Ngài đâu có được. Chúng ta có lỗi. Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái, mà chúng ta giới hiện giới hạn Ngài có nhiều đó. Thì chúng ta không biết tu. Chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tâm tối. Không. Chúa là vô cùng. Vô cùng, hai chữ này vô cùng. Ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta biết rằng chúng ta từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình vô tướng đi. Xác này là tạm mượn, xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm. Mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Cho nên khi chúng ta chết xuống địa ngục không có chối cãi được, bị kiểm soát hết rồi. Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này, thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm, nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mình nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ văn, nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi, không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai.
Kính thưa thầy, tại sao từ trước đến giờ thầy không chỉ cách niệm Phật trong khi lục tự là căn bản của phương pháp? Tại sao đến giờ này thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?
Chỉ rất lâu, nói rất lâu, in ra sách mô tả tất cả nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt. Nhưng mà hành giả cứ sửa đạo hoài. Người niệm thứ, kẻ niệm mau, người niệm chậm, mà không biết trật tự là cái gì. Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra mở ra hai khẩu thần khí tán để diễn tả cho các bạn hiểu, rồi các bạn mới ý thức thấm nhuần được, mới dùng ý triển trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái người này niệm thứ, người kia niệm thứ, rồi bắt chước người nào đâu. Có một cái đường lối rõ ràng. Và đã mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật, sáu cái luân xa nằm ở đâu và phát triển bằng cách nào. Rất rõ rệt, nhưng mà các bạn cũng quên. Rồi nghe người này niệm bắt chước, nghe người kia niệm bắt chước, rồi sửa pháp luôn, không hay. Cho đây rất có trật tự. Cho nên tôi nhắc lại cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.
Con thầy, năm ngoái á, thầy có nói cho con 3 lần, mà con không, thầy nói cho ba con 3 lần. Một cái câu là con hãy chùi cho tâm của con trước, mà con ngu dại, con dạ cố tâm con. Con nghe không để ý lắm, nên là thời gian sau cái tâm con nó cứ lệch lạc, nó nghĩ chuyện quấy quá.
Tại vì trong mình con trượt đó, bây giờ con phải lại bắt đầu sơ hồn để chứng minh nó không có làm được cái gì hết. Không có làm vậy 6 tháng để sửa trị bên trong, con có làm giúp người ta được nữa. Bây giờ con phải làm hai cái đó, sơ hồn để chứng minh thôi. À, cái đó con đi lập lại trật tự đàng hoàng. Nói một lần thấy nghe thấy như là một chi hành, không có sai. Cứ chế biến. Vì chưa có cái thiền viện đàng hoàng, có cái thiền viện đàng hoàng người ta vô, người mới người ta chỉ anh sơ không mấy phục. Làm chứ đi về thôi, không cho làm nữa. Tập dễ đó. Con cái thiền viện đàng hoàng nó lập những sơ cấp, trung cấp, thứ tu cao khác. Bây giờ không có thì giờ phải tạm vậy thôi, nhưng mà ta nói gì mình phải nghe lời là về làm rồi.
Thì nói thầy, thường thường tu niệm là cái thầy là con cố gắng còn niệm nữa, lúc con niệm lúc con nhớ lúc con công mà công tâm không có nghĩ gì
chứ. Thích Phật, bởi vì niệm Phật để chi? Để dạy lực căn lực trần ở bên dưới nó làm việc như chủ nhân ông đã làm đó. Mình sẽ có cái thì giờ ngồi để bắt nó trì niệm, thì lúc đó mình nghiêng bên nào mình nghe đó, thì lúc đó mình mới đi khiến cơ năng trong bản thể được. Cái sát sát của con tiền là tiền của con, nhưng mà nhiều khi nó cũng lấn áp con, nhiều khi nó làm con buồn, đó là lấn áp, làm con giận, làm con hờn, đó là lấn áp. Lấn áp bởi vạn linh trong cơ bản không có trật tự. Mình niệm Phật để cho nó có trật tự, và lúc khi chủ nhân ông phần hồn cho lệnh nó mới làm, không cho lệnh nó không có làm, thì lúc đó mình mới an nhiên tự tại.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo, hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cộng luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà cái ý nó vẫn chạy liên tục, thì xin hỏi thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khỏi chạy.
Cứ niệm Phật liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm có chút, tôi niệm hoài không thấy, niệm hoài niệm có chút thôi mà nó niệm hoài. Từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, nó mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật cái nào, họ đâu có, nhiều người không có thiền họ niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, làm thơ làm thi cũng được, vì luôn điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
À, con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật của thầy, con niệm theo, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng,
niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Thầy, mỗi lúc thầy trong lúc mình chiếu lửa nó tại sao mình cái tâm nó thấm quá thầy?
Tại tâm lệch cho nên mình mất trật tự, cho nên phải niệm Phật, cho nên có cái cơ hội là được cái pháp đó. Niệm Phật cho nhiều đi rồi nó mới lập lại trật tự. Chứ khi mà mình đúng, mình đứng, mình chiêm ngưỡng nhìn ông Phật thì cha ông Phật này đẹp quá, yeah, ai cũng tin ông hết á. Thì ta in ra 3.000 tấm ta bán là tiền vô túi. Đó là phóng tâm rồi đó. Thấy không? Phóng tâm vì mình có lợi dụng, phóng tâm vì sự tâm tối, nó mới phóng tâm. Mà chúng ta niệm Phật rồi, nó lập lại trật tự rồi, nó không có nữa. Lập lại trật tự rồi, không có.
Thiền nhớ chuyện làm bậy làm bạ gì đâu không.
Thiền nhớ. Bây giờ phải niệm Phật. Niệm Phật cho nó mất trật tự rồi. Bây giờ lập lại trật tự rồi á, là nó hết rồi đó. Bây giờ phải niệm Phật. Cái kỳ công là bây giờ đứng đi đứng ngồi nằm phải niệm Phật. Phải niệm nhiều hơn. Mới niệm có chút đó ba. Làm bậy nhiều hơn ba. Mất trật tự.
Nhưng mà cái tâm nó không có được.
Phải rồi, bây giờ người ta chỉ mình soi hồn, chiếu minh, niệm Phật nó sẽ ổn định. Thì ba cái đó mình làm không đúng á, mình muốn ổn định sao được. Chỉ kỹ thuật cho mình sửa lại cho nó tốt, mà mình không chịu sửa, không chịu làm thợ là làm sao được. Bây giờ sửa đi. Thấy nghe là soi hồn, chiếu minh, niệm Phật. Đã dạy bao nhiêu đó đó. Bây giờ làm được chưa?
Làm được chút chút mà
chút. Thì bây giờ làm rồi nó mới, bây giờ cái kỹ thuật nó mới sửa cái tâm. Phải nhờ cái kỹ thuật này sửa tâm, bây giờ làm cái này nhiều thì cái tâm nó yên. Nè, thì bây giờ làm muốn ăn đồ ngon thì phải cắt rau đi, chiên đậu hũ đi, rồi phải pha gia vị rồi mới xào một dĩa nó mới ngon. Chứ gì muốn ăn đồ ngon mà sư tôi không muốn làm. Cái đó mình cũng hỏi được nhưng mà mất trật tự. Thấy không? Mình phải làm trật tự, chiên xào rồi đem cái dĩa ngon mình mới ăn. Thì bây giờ ta chỉ kỹ thuật cho mình trở về với thanh tịnh, không khác gì mà chỉ cho mình lo chiên xào sắp đặt ra trật tự mới có đồ ngon á.
Chỉ khi nhìn thấy cái ốc của con á không có được vững nữa thầy, nó cứ bên chợ như thầy chút nhớ chút quên hoài thành nha.
Thì bây giờ về ở đây chỉ có bao nhiêu công chuyện đó, về giữ cái pháp đã làm. Thấy không? Hứa làm thì phải về làm đó, chưa làm á thì nó cứ ba trợn hoài. Được rồi, vậy làm ha, nhớ làm có bao nhiêu chuyện đó thôi, mà không nghe lời á thì nó luôn luôn nó ba trợn rồi nó mất trớn nó đi luôn à.
Dạ. Xin thầy, niệm Phật thì nên niệm nhanh hay niệm chậm và tập trung ý niệm nơi nào?
Tu là phải nhàn hạ, phải nhẹ nhàng, niệm từ từ, không có niệm hỗn ẩu. Làm quá nó động, nó động là động nhiều thì tự nhiên nó trở nên yếu. Cũng như chúng ta chứng minh chỗ nào, khi uống cà phê nó có cà phê in, nó kích thích cái thần kinh thấy khỏe, nhưng mà không có cà phê in là không có cà phê là nó buồn. Cho nên chúng ta niệm Phật phải niệm chậm, không nên niệm mau. Niệm mau quá là không có phát triển được. Cho nên tôi khuyên quý vị có những cái khóa sức ruột để nhẹ nhàng và sửa, đâu đó nó trở thành tự nhàn hạ. Mình thấy tự nhiên mình thần hình, thế gian mình không cần phải lo, tự nhiên cũng phát triển, không có lo âu nhiều lắm. Nhiều người lo âu nhiều việc mà không có kết quả, cũng lo, rồi chuyện người ta cũng lo, mà chuyện mình thì mình không lo. Thì tự nhiên nó làm lộn xộn. Cũng là làm bà nội thì ở vị trí của bà nội không chịu đi lo cho cháu, rồi lo cho bà con láng giềng, thét rồi thần kinh của mình dây động không có phát triển. Phần ai nấy lo đều có kết quả, ông trời đã cho. Để lấy cái gì chứng minh? Mặt trời rõ ràng chiếu cho tất cả mọi người, chứ mặt trời đâu có chiếu cho nhà giàu bỏ nhà nghèo. Chiếu nhà giàu nghèo bỏ nhà giàu thì tất cả mọi người đều đồng hưởng. Đừng có lo, lo là hư. Nhiều người lo, tôi lo để phục quốc đồ này kia mà không có lo tu thân. tu thân sửa chữa mình tốt đẹp thì dân nó mới giao phó cái quyền mình làm việc. Chứ mà nó giao có xe tăng thiết giáp mà bảo mình chạy là mình bị mất quân bình rồi. Mình phải làm sao mình ổn định, mình mới nhận lãnh cái nhiệm vụ giao phó trong trật tự. Cái đó là cái chuyện cần thiết.
Qua con chỉ được quyền gặp được gặp ông Tám 95 phút mà thôi. Thành ra con có chuyện thắc mắc là bà chị, bên này bây giờ cả ngàn người, hơn 1.000 người theo cái mô phán này. Thành ra nếu ông Tám chấp nhận thì ông Tám cho phép con được xin ông Tám thêm vài phút sau nữa, bởi vì con không muốn nói chuyện riêng để phiền các anh bạn đạo khác. Bởi vì con mới được nhập phái vô vi này thôi, thành ra con sợ là con chưa có đủ khả năng mà con dám mạo nhận để mà xin truyền bá lời chị nói nó quá đáng, thành ra con cần phải xin lời chỉ dẫn của Tám nhiều hơn nữa. Bởi vì ở trên toàn sư pháp này
cũng có gì, bởi vì nghĩa là mình chỉ là một chuyện, nhưng mà cái này là cái đạo siêu nhiên. Mình cứ đem ra phổ biến nói rằng anh làm cái pháp này, phép soi hồn, cái pháp chứng minh, anh sẽ đạt khỏe, anh học rõ khỏe, rồi lần lần anh sẽ đi tới cái pháp luân thường chuyển, cái thiền định đó, chứ không có cái gì khó khăn. Nhưng mà cái này là thuộc về siêu nhiên, mỗi người thực hành rồi nó lập lại trật tự của nó, chứ không phải trật tự của mình, và không có lệ thuộc của cái người truyền pháp. Nói rõ cái câu này, người truyền pháp không được quyền lợi dụng cái pháp vô vi, nhưng mà hành giả là chủ của cái pháp đó. Mình cho người ta thấy rõ cái quyền tự do phát triển trong tâm thức của họ, thì sau này họ học giỏi cũng giỏi, mà học cái gì cũng giỏi. Bởi vì lặp lại trật tự thì cái nào chuyên môn nó đúng theo cái sự chuyên môn của họ và được tiến triển rõ ràng. Thành ra càng ngày càng có nhiều bạn thực tình hơn, nhiều võ sinh tâm tư tốt, và họ sẽ cống hiến những cái khía cạnh hay để mình học thêm. Cái này đâu có phải là lệ thuộc bởi tôi đâu, nhưng mà cái pháp này công khai cho tất cả mọi người sử dụng. Thì người nào mà có tâm và phát tâm muốn độ người thì được, và người nào lợi dụng thì cái pháp này không bao giờ tồn tại đó. Thành ra đây không sợ, ai muốn học. Các nơi trên thế giới bây giờ chỗ nào người ta cũng học, và kể cả người ngoại quốc rất đông cho thấy.
Đường nào nó không đông mà đường này mua nhiều, nó lại này hấp cơm xe đường đi ăn học.
Đạo không có mênh mông, không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn. Mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. Ta học ta luận pháp là gì? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao cũng phải soi hồn? Tại sao cũng phải phá luôn pháp luôn? Tại sao cũng phải thiền định soi hồn chấn chỉnh khối óc? Tại sao cũng pháp luôn phải đem cái nguyên khí giải tỏa trược khí trong cơ thể ngồi chứ con? Con mới có cơ hội nhập định thanh hòa thanh, nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất. Chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài, cái nó trật rồi. Cái nó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu. Con tu thì bồi dưỡng cái linh khí nó càng ngày càng dồi dào. Tuổi trẻ mình dễ bồi đắp cái linh khí của mình. Linh khí là phần hồn, chứng minh cho phần hồn tiến hóa. Mình phải trật tự, giờ nào tu, giờ nào làm việc phải có trật tự. Bởi vì vô vi nó là đời đạo song tu, nhưng phải có trật tự chứ không phải ẩu sĩ được. Cũng phải có về thể tháo đồ này chứ cái nào, khỏe mạnh trong người. Bây giờ thiền mình nó mới có giá trị. Giờ cứ cũ rũ mà là thiền không, cái đó nó bắn hoại tâm tinh thần. Mình phải có nhiều thể tháo, khỏe mạnh, tim gan tỳ phế thận nó điều hòa, rồi mình thiền nó mới đứng đắn. Mình đời đạo song tu mà, pháp của mình đời đạo song tu. Mình thiền là mình thanh tịnh, hấp thụ được cái vũ trụ quan chuyển giải trong khối óc của mình. Cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và tiến hóa dễ dãi. Cái trí nó sáng, niệm Phật để trí sáng. Mình có cái đặc biệt là niệm Phật để cho trí sáng. Cái trí sáng chừng nào, tâm nó an chừng nấy. Trí sáng nó mới giúp đỡ cái thể xác thì yên ổn được. Trí sáng không có mê tín gì đó, cứ thực hành đúng mức là có. Cho nên người tu vô vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh nhau không phải người yếu. Người hướng về sự phù hộ cầu xin đó là người yếu không phải người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh. Phát triển lĩnh vực thanh tịnh của chính mình đã rất cần thiết cho giờ phút lâm chung.
Kiểu giờ xuống lang bang xuống thế gian đây, bây giờ làm ăn kiếp này kiếp kia kiếp nọ mất quân bình hết rồi. Cái giờ phút này mất quân bình là tại sao mất quân bình? Là không biết mình chết rồi sẽ đi đâu. Tôi làm ăn khổ cực thì tôi ăn no ấm gì mà chút nữa tôi chết rồi tôi đi đâu? Hỏi nhiều đó tôi bơ vơ rồi tôi mất quân bình giống như thằng say rượu con đó. Cho nên họ tu họ tìm tàng trong cái sự quân bình và họ tìm rõ cái sự giải thoát, họ mới thích tu. Nó có một cái lễ sống rõ rệt cho họ, họ mới thích tu. Còn tu mà không tìm ra cái lễ đó, ai tu làm gì? Tất cả chúng mình đều có phải người ngu. Gạt người ta có dư mà, có dư đầu óc để gạt người ta mà tại sao mình tu? Thấy không? Là mình phải tìm một cái nào hay hơn và giá trị hơn để mình đi chứ. Mình đâu có đi tìm sự lũng bại đâu. Ở đời làm ăn cũng khó khăn lắm, nó có đồng tiền mà tu không chịu chấp nhận sự khó khăn làm sao mà thành đạo. Không có tôn giáo nào không bị khó khăn hết. Ngay những cái đại đạo tại thế nó càng khó khăn hơn những cái thiểu số này. Nhỏ thì gặp nhỏ khó khăn của nhỏ, lớn gặp lớn khó khăn của lớn. Và đây chỉ để nó thức tâm, để nó lập lại trật tự, để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa. Mà nếu không có khó khăn làm sao nó chịu sửa chữa mà để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa của thiên cơ sắp đặt. Từ đây đến 15 năm thiếu gì chuyện thay đổi nữa. Không ngờ, không ngờ, không ngờ xảy ra luôn luôn vậy. Trong quá đi cầu này. Nếu mình không tu cái tâm cho nó vững, mà không nắm được cái luồng điển chủ trị ngũ hành của thể xác mình, kẹt hết. Tới giờ phút đó là bơ vơ rồi. Cho nên cái pháp này nó tu khác, chủ trị cái luồng điển tập trung ở đây. Rồi hồ quang phản chiếu mình làm chủ cái ngũ hành của thể xác. Cho nên mình có quyền điều khiển. Mình muốn nông nó ra, nông dẹp nó vô dẹp, mình có quyền điều khiển. Thì Thượng Đế không có bằng tâm. Một lúc đó Thượng Đế kêu mình là con của Ngài, con của Ngài. Con không chịu tu mà tất cả là mình làm chủ mà mình không biết làm chủ, mà để người ta làm chủ thì nó uổng cả một kiếp người.
Thưa Thầy, một ban đầu xin nhờ Thầy giải thích trọng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn hi phi, một hồn loáng động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mặt mà nó rõ rệt là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên, hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm định lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Thế rõ chỗ nào là vô danh. Nếu ông Phật là có danh không có danh, chữ Phật biến rõ ràng. Thì nhân bằng là thanh khí điển từ trên xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung này, cái cung trời thiết chắc là luồng điện âm và luồng điện dương là chữ Phật vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bỏ động thanh tịnh, có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy. Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn, ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới hạ trung thượng, rồi vô từ niết bàn cấp cao ở trên nữa, càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu, tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chúng cũ, tôi về trong cái củ cải vô tận của tôi, nó không xin ai hết. Cho nên Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ đi tới nơi mục đích. Ở thế gian thì thể hiện ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị, có của cải, nhưng mà ngài bỏ hết, mà ngài có đỡ đời. Nếu ngài ôm cái của cải đó thì có một thờ đó thôi, mà bây giờ ngài được có đời đời. Ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến ngài và học cái từ bi của ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quan nó đâu có nhập được, chứ không có nhẹ đâu có nhận. Bây giờ các bạn không có ăn học đi, nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ tới nhà thấy các bạn đuổi ông đi đó. Chứ mà ông đó không tới giúp mình, mình đuổi ông đi, nó cũng cao thương biết Mỹ thôi, tôi đuổi ông đi, mất cơ hội. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình, và cái phần hồn của mình có thể hỗ nhập cho trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm nó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. Rồi nói tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình mới có hồn, rồi tiến ra là về trên thanh quan hộ nhập. Chúng ta càng sáng suốt, càng tỉnh táo, mà ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên được. Còn nếu mình dành anh cái không có tiếc. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất, còn ô trực mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu để định, rồi tới đó mình tiếp xúc. Cho nên nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất phát mà không biết nói chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta, chứ không phải không có.
Chúng ta tu trở về thanh tịnh để mong quán thông được những cái tội trạng đó, thì chúng ta mới tiêu diệt được cái tội mà chúng ta đã làm từ bao nhiêu nghìn năm quá khứ không làm, ngày nay vẫn còn làm người, chứ không phải làm người là súc sinh. Sanh lão bệnh tử khổ cái này, phải khổ. Bước vào khổ rồi các bạn mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp để đi tới giải thoát. Các bạn thấy điều này, mấy ngày học hỏi nhắc nhở hoài các bạn thấy, bạn thấy bạn hơn, bạn thấy chân tướng của bạn hơn, và bạn thấy khả năng của bạn hơn, bạn thấy cái chủ quyền của bạn hơn, thì lúc đó các bạn phát đại nguyện đóng góp trong thật sự, chứ không chờ việc xảy đến mới luận. Cho nên cái pháp thiền nó hỗ trợ cho các bạn ở chỗ nào? các bạn bằng lòng ngồi thiền, sửa lại trật tự, tự nhiên cái tâm của các bạn nó phát cái huệ tâm. Vì ngũ tạng các bạn điều hòa, ngũ quan các bạn điều hòa, nó hợp lại là gì? Là huệ. Mà ngũ tạng ngũ quan của các bạn không điều hòa là nó là đậm ma quỷ sanh sử, trong đó thù hẹn giận hờn, phán đoán sai mọi sự, mà không thấy khả năng hy sinh của chúng ta đứng vào chỗ nào, hoặc sẽ khai triển ở tương lai chỗ nào.
Soi hồn căn bản là 15 phút theo Đức Thầy dạy, nhưng ba ngón tay rút dính vào muốn soi thêm liên tục 15 phút nữa, tức là 30 phút, có tốt không? Hiện tượng ba ngón rút dính cứng vào bộ đầu là tốt hay xấu?
Nó 15 phút là đầy đủ rồi. Nếu làm nhiều á, nhiều người làm nhiều, mới vừa tu làm nhiều tôi quên hết, quên cái này quên cái kia quên nọ, là nó dứt khoát nó không nhớ chuyện đời nữa. Theo người tu ta mừng, mà nhiều người không thật tâm tu sợ quá tôi quên quá, tại cái pháp này mà tôi quên, cái pháp này nó thanh lọc mình mới quên. Thì mình quên những cái đó là mình không có nạn ở thế gian. Như đáng lẽ tôi đi tới đó, nhưng đi tới đó bị lưu đạn, không đi tôi quên. Nào, ở Việt Nam hồi mà nguy hiểm nhất là bom đạn tùm lum đó, tôi giúp cho nhiều người lắm. Tới đó quên là đừng có đi. Nhiều người đi, muốn đi đi chợ Sài Gòn, đi chỗ nào có lưu đạn nó quên, nó không đi. Tự nhiên nó quên hẳn vậy, là luồng điện nó đi lên rồi. Thì nó được cái luồng điện ở bên trên chư tiên rút nó quên. Còn cái quên mà điển chưa rút bộ đầu, đó là ăn uống mất trật tự, phải kiểm soát bộ rượu cho nó sạch sẽ thì trí nhớ nó sẽ hồi.
Thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo Nam Châu, xin thầy giảng cho chúng con rõ bốn chữ từ bi hỷ xả. Tại sao người tu chân chánh cần thực hiện tâm từ bi và quý thương mọi người?
Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường từ bi, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình trở lại trật tự, không phá hoại, chặt dỡ, từ càng ngày càng trở nên nhẹ là từ bi. Hỷ xả là mình có điện năng dồi dào, có từ quan đầy đủ, ban cho người khác. Cái người ta sẽ giàu lắm, hạ thương cái điện tử. Được thì hỷ xả. Tấm thức thần nó mới có. Đôi môi không bao giờ cả hai được. Không hiểu được ý nghĩa từ bị hỷ xả.
Có phải à? Khi mình con nghĩ đó, con đáng lẽ con phải thực tế quá cái thiền em con đưa được cái mềm. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, không phải mê. Ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình
không? Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là không chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết rồi. Lên đi sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quá qua đó, cái đó là tại do như con, chứ đâu phải.
Thì do con thôi. Do con thôi. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Thấy không? Mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực có thước, có vợ có chồng có gia đình có hạnh phúc có hiếu hạnh có này kia kia nọ, các phương diện đều điều hòa nó mới tiến tới một cái tâm Bồ Tát. Có hiểu không?
Thưa thầy, như vậy thì
Giờ con
cứ
như là bắt đầu cái
lại
như hồi con mới
thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa hết bây giờ rồi, nghe không? Một kiếp người có mấy chục năm á, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó, thì mình một ngày nào cũng phải vậy đó, thì bây giờ mình lo mình tu trước, ha? Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an, cái thứ nhì trật tự sẽ trở lại. Cái thứ ba, tận hưởng hạnh phúc của ba cõi là cái điều quý nhất ở trong cuộc đời của con người. Đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Khi đó con bây giờ mấy cái đó mình dù cho có biết, mình cũng thấy gì không biết.
Thế bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi. Chỉ có thực hành thôi. Cứ tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu, mà chỉ nói lội biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm. Bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm trơ là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chứ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Con nhớ, cho nên các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm. Lội trong biển yêu của lý luận mà không có qua khỏi tơ bến giác đâu. Không tới sông bị ngạn đâu. Kẹt hoài.
Thưa thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau, thân từ bạo đưa con này kia thôi, bây giờ con cũng có giáo như
thế. Cái đó không có sao, con chỉ thực hành con đi tới. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta. Người ta thành đạo là người ta, mình quý trọng người ta thôi. Còn cái của mình chưa thành. Hỏi chứ, cái của mẹ bây giờ ở đâu? Vậy thôi à, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó, nhé.
Kính thưa thầy, ngày qua thầy có giảng về dũng chí và ngày hôm nay thầy đã giảng về sự trật tự, nhưng mà thầy gần ngay đó, thầy mời bạn đạo lên đặt câu hỏi mà thầy không có giảng rõ một cách thực tế là phải hành như thế nào để lập lại trật tự.
Thì bây giờ lên trao đổi là lập lại trật tự này nè. Thực hành ngay tức khắc, kiểm chứng hiệu năng của hành giả và kiểm chứng hiệu năng của người truyền pháp.
Kính thưa thầy, khi mà muốn lập lại trật tự cũng như trong căn nhà, mình phải thấy cái sự mất trật tự như chỗ nào rồi lúc đó mình mới dọn dẹp căn nhà. Mà trong cái bản thể của chúng con đó thì làm sao thấy được cái sự trật tự đó? Có phải là mình phải tưởng tượng ra cái, và nhiều khi mình nghi ngờ cái trật tự, cái sự mất trật tự đó ở đâu, nhưng mà con muốn biết là cái vai trò của cái sự tưởng tượng nó nằm ở chỗ nào. Mình phải tưởng tượng cái ngũ tạng của mình, hay là mình phải tưởng tượng lục căn lục trần của mình để mình sửa nó? Vì cái lúc đầu thì cái đó nó không có thực tế lắm, không có biết nó nằm ở chỗ nào.
Cái mất trật tự, mình nhìn cái xác con người thấy mất trật tự. Khi mà đặt câu hỏi, tâm nó bồng bột. Còn nếu mà người trật tự lúc nào cũng bình thản, nhẹ nhàng. Tôi hỏi ông anh này, hiểu chưa? Còn cái kia nó rộn ràng, nó cục cửa từ ở ngoài tới trong, đó là nó đã mất trật tự. Nó phải nói một hồi với tôi nó mới có trật tự. Nói một hồi nữa nó sẽ nhẹ nhàng, và nó sẽ hỏi từ từ, không có nôn nóng. Nhà của mình, gia đình của mình không có nôn nóng.
Thưa thầy, khi mà muốn lập lại trật tự bên trong mình á, cái vai trò của cái sự tưởng tượng như thế nào?
Không đặt vấn đề tưởng tượng. Nếu trật tự mà tưởng tượng là mất trật tự. Trật tự là hồn nhiên thanh tịnh trật tự. Tôi nói nữa anh chặt nó có trật tự.
Thầy nói nãy về cái sự thanh nhẹ đó, thì cái đó là kết quả của cái sự trật tự. Nhưng mà trước khi mà muốn lập lại trật tự thì mình phải thấy rõ cái sự mất trật tự như thế nào. Như vậy thầy nghĩ theo thầy cái sự bên trong của mình là như thế nào?
Mình phải dồn lại mình mới thấy mất trật tự. Còn mình không chịu dồn lại mình thì mình nói trật tự ở chỗ nào? Dồn lại mình thì mình mới thấy mất trật tự. Và khi mình thấy mình mất trật tự, mình đứng yên lại, thanh tịnh, thì tự nhiên nó thể hiện thật sự.
cái vốn là thanh tịnh. Mà bỏ vốn hướng về động thì mất thanh tịnh. Muốn lập lại trật tự, mình nghe một cái gì mình để em mình bỏ vô trong cái ly nước để coi nó lắm tới đâu. Biển trên lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng gọi là thật. Đó là trật
tự. Thầy, như con hiểu là nếu mà muốn trở về trật tự thì mình phải trở về sự thanh tịnh của mình, thì đương nhiên cái trật tự nó sẽ được lặp lại.
Lặp lại, bởi vì mình bỏ hết cái sự mê chấp của mình. Tôi thích cãi, không, bỏ đi. Tôi thích la, tôi bỏ đi. Tôi thích giận, tôi bỏ đi. Tôi thích hờn, tôi bỏ đi. Nó trở về trật tự chứ gì đâu. Bước vô trong căn nhà mà để chướng ngại vật nhiều quá thì cái nhà nó đâu có yên. Nhìn con người thì biết chướng ngại vật có bao nhiêu, sắp lộn xộn thì làm sao thanh tịnh. Bây giờ mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Bây giờ mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Cái đó phải lập lại trật tự không? Bởi vì nó đi chung trong một đường quy nhất và khai thông. Nhân đốc quy nhất là khai thông. Mà nếu nó còn lộn xộn này kia nọ, diễn tả trong ấp, mình phải lấy cái đó, mình quét nó một ít vòng là nó phải trở về trật tự êm ả.
Khi mình thấy mình trở về không rồi, thấy cái gì cũng không mà đâu có cái gì mà phải lo âu. Lo âu là mất trật tự. Odin đang nắm cái kỹ thuật giải tỏa trở về với trật tự. Nhưng mà Odin hồi nãy muốn lên lấy nhiều thanh điển hơn, thành là đặt u ơ chứ nó đang nắm cái chìa khóa mà.
Thầy có nói về cái trở về thanh tịnh hay không tốt tốt, nhưng mà thầy có nói về cái bên trong mình có vạn linh và làm sao mình thấy được vạn linh
đó? Đó, mình có trật tự thì vạn linh phải thể hiện trước mắt mình. Mình chưa lập lại trật tự điều hòa trong các cơ cấu rút mắt của tiểu thiên địa thì nó chưa ra được. Cũng có bao nhiêu đó là mở ra. Bởi vì xe đạp răng với răng, kề răng đạp nó cũng đi tới. Mà xe hơi răng với răng nó cũng chạy tới. Quả tiễn lửa, cỏ lửa nó cũng bay lên trời. Thì mình cứ làm thép nó mở hết. Còn... mở hết là nó phải trình diện. Vì cái tiểu thiên địa của mình nó tương đồng với vũ trụ. Nó không phải là một nhóm, một chỗ. Cũng như muốn phá cái rừng này phải nhiều ngày mới phá được. Thì cũng bao nhiêu kỹ thuật đó. Ông đâu có đem cái cưa với cái cuốc mà ông phá hết cái rừng. Có bao nhiêu đó thôi. Bản thể không có nhỏ đâu. Lớn lắm. Nhiều chuyện lắm. Cho năm nào Odin cũng có nhiều câu hỏi lắm. Odin mới nhìn nhận là trong cái tiểu thiên địa này nhiều chuyện lắm à. Odin làm chủ, Odin phải lo hết. Lúc đó toàn dân sẽ được hưởng. Ở trong mình có Odin nhiều dân lắm.
Sao rõ kiến lên thử mặt sao?
Tôi cũng đã ăn krem đó. Mà krem không trời. Mặt cũng tươi à, krem không trời ăn vô mặt tươi.
Nhiều cái dữ hơn nữa lên chửi ông Tám rồi này kia kia nào. Cho ăn krem thứ ngon à.
Thầy con cảm thấy chưa có, không có được hoàn hảo và có những yếu điểm trên con đường tu của con, trên thầy chỉ dẫn cho con.
Thì hôm qua, hôm nay cũng đã học không ít về đường lối đi bằng cách nào. Nếu chúng ta muốn bước vào con đường tu học, chúng ta phải trở về thực chất sẵn có của chính chúng ta. Mà thực chất của ta làm sao tìm ra đây? Bị hoàn cảnh ép buộc, đè nén, rồi mới lui về thấy thực chất của phần hồn và thực chất thanh tịnh, có thể tha thứ được đối phương và xây dựng cho đối phương. Cho nên cái con đường tu học là phải nhớ nhìn lại trật tự bản thân và gia đình của chúng ta trước hết, rồi mới xem lại trật tự ta có rồi
đương nhiên ta phải có tình người, đối đãi một cách vui đẹp với tất cả mọi người. Nói hỏi thêm nữa, ít quá.
Thầy, con là nha sĩ và con thấy công việc làm của con nó làm cho con tu khó khăn hơn. Người con không biết là nên làm việc ít hơn để thiền nhiều hơn hay không?
Không phải. Khi chúng ta làm việc, chúng ta có ý chí. Khi làm răng, sửa răng, chúng ta mới thấy là cái nguyên lý siêu diệu của ông trời đã ban cho con người đầy đủ cơ giới tự vệ để thăng tiến. Một sợi thần kinh chút xíu của cái răng thôi mà chuyển động toàn thân. Cái đó nó cũng là nguyên lý thiên cơ của trong cái tiểu thiên địa. Từ bản thân mà mình đã nhìn miệng của mọi người, mà mình nhìn chiều sâu con người đó, cái miệng có chút xíu mà gánh gác biết bao nhiêu tấn hàng hóa đã xuống hàng trong bụng họ, ăn nhai sống động. Hỏi cho cái cơ giới tiến hóa vận chuyển không ngừng nghỉ. Rồi về vật chất mình nhìn thấy vậy đó, còn phần sáng suốt vận chuyển không ngừng nghỉ trên khối óc thanh tịnh của họ còn là việc gấp triệu lần hơn. Cho nên ông trời ông làm cái hình gọn lại, có hàm răng kín, nhìn thấy hiền, giấu cái ác đi. Cái kỳ thật hàm răng là ác nhất. Nhai cho thiệt nát, nghiền cho mùi vị thích thú mới nuốt. Nghiến răng nghĩ những sự độc ác để hại người, giết người cũng là nó. Cho nên con người nhân chi sơ tánh bổn ác, nhưng mà ông Thánh không nói lộn, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nếu nó là thiện, đưa tay lung lúc nó chào đời nó không có cắn đâu, đưa ngón tay là nó đã cắn rồi. Cho nên ở thế gian cái chuyện trả thù là chuyện thường. Con người đem cái ác tới cái thế gian đúng rồi mới thức tâm, mới ăn năn từ bỏ cái ác, mới là thật sự trở về thiện được. Ăn cọng rau, miếng thịt, uống ly nước còn không biết cộng tác với cái tâm Bồ Tát hy sinh của nước, rau. Thành ra lầm trong một góc, lầm cái tốt thôi, còn cái xấu là giấu đi. Ăn vô ba tắc lử thôi, nhưng mà cả ngày nào cũng đòi ăn cho dữ. Thích thơm, thích ngọt, thích dịu, thích hay, nhưng mà cái dở không bao giờ nói ra. Cho nên mất quân bình là vậy. Cho nên ngày nay có dịp làm bắt đăng tiết, dồn cái miệng, phân tách cái miệng, mới dồn thấy cả tiểu thiên địa siêu diệu vô cùng. Ông trời ông sắp đặt sẵn hết cho con người. Mỗi đêm về thiền hòa mình trong một cái tiểu thiên địa như vậy, để tìm ra còn thiền một giờ nó giá trị hơn những người không được thực tập và không có được quán thông mọi sự việc ở trước mắt. Thì thiền có 3 giờ cũng không hiểu cái gì, nhưng mà thiền 1 giờ mà quán thông được mọi sự việc nó lại quý hơn những người thiền 3 tiếng mà không hiểu gì hết. Cho nên nó có cơ hội rất nhiều cho con người làm bác sĩ, làm răng và tu thiền cái phương pháp này, đạt tới thanh tịnh. Từ đó nó đụng tới cái nó phân tách ra tràn gian đại hải, rồi nó biến ra biết bao nhiêu cảnh trước mắt nó và trong tâm thức nó. Rồi lúc đó nó thấy trật tự siêu diệu của Thượng Đế đã an bài cho chính nó và cho nhân loại. Thì nó hai phương diện cũng cần thiết, chứ không phải tôi bỏ đi cái nghề làm rồi để đi về tôi thiền không. Không phải. Khi mình ý thức rõ thì việc làm là thiền, và thiền cũng là cộng thêm một mối thiền nữa, càng tốt thêm.